Phi Thiên, chương 3173, Bia đá Lâm Thiên, 2, Góc truyện audio.com. Sau khi thu được tin tức Miêu Nghị còn đang chạy giữa tinh không? Hỏi rõ tình huống, sau khi liên hệ kết thúc Miêu Nghị nhíu mày, cảm giác Quảng Gia tựa hồ hướng vào hắn. Chính khí môn đáp ứng gia nhập còn không được, không thể không cưới Bảo Liên. Bảo Liên từ khi nào quý giá như vậy, này không phải muốn đánh mặt hắn là gì? Hắn lập tức lấy ra tinh linh liên hệ với Dương Triệu Thanh kia, để hắn tạm hoãn giao dịch, nhóm người kia tạm hoãn giao cho doanh gia. Sau đó ra tốc bay đi, vẫn như cũ để kế hoạch đã định ở trước. Trong tông viện thấy sư đệ đình chỉ liên hệ, Ngọc Linh chân nhân có chút mong chờ. Hắn nói thế nào, Ngọc Luyện chân nhân nắm tinh linh trầm ngâm nói, tình huống đã giải thích để cố ý cường điệu chuyện sư phó. Hắn nói hắn đã biết, nói hắn sẽ xử lý, để chúng ta không cần nhúng tay vào. Quảng gia kia chúng ta cũng không cần để ý đến, cụ thể làm thế nào hắn không nói. Nói rằng để biết nhiều hơn cũng không ý nghĩa, nói hắn nếu nhúng tay sẽ cho chúng ta một công đạo. Ngọc Linh chân nhân trầm ngâm không nói nhiều, cũng có chút hết hồn. Không biết Miêu Nghị sẽ làm ra chuyện gì, thật sự là mấy năm nay mấy chuyện Miêu Nghị tùy tiện làm chính khí môn hắn đều tiêu hóa không nổi. Nhưng hắn hiện tại không có biện pháp, hoặc là toàn bộ đáp ứng điều kiện của Cao Nham, hoặc là ngựa chết làm như ngựa sống xem Miêu Nghị bên kia. Một hàng ba người phá tan khí chướng từ trên trời giáng xuống, dừng dưới một sườn núi ở giữa phủ đệ Thiên Ông nguy nga. Trong đình có một tấm bia đá, trên bia có hai chữ to. Lâm Thiên, cho nên văn bia này gọi là bia đá Lâm Thiên, chính là chữ của thanh chủ tự viết, khí thế chữ viết phi phàm, giống như rồng bay phượng múa. Lâm Thiên, ngụ ý thiên uy lúc này là ý tứ tới thiên địa cấm giới rồi, khách nhân tới đây đều phải dừng lại, trừ phi thân phận của ngươi có thể vượt qua thanh chủ. Miêu Nghị tới đây cũng không phải đột nhiên mà đến, đã sớm chuyển ý muốn gặp mặt đến Hạ Hầu Thừa Vũ bên kia, đã hẹn thời gian xong rồi, cho nên sớm có người ở nơi này chờ đợi nghênh đón. Hán tử nghênh đón không biết thân phận của Miêu Nghị, sau khi chống lại ám hiệu cái gì cũng chưa nói, mời ba người cùng hắn đi. Đi lên 10 bậc thẳng đến khi vào phủ đệ Thiên Ông, đến ngoài cấm viện, người dẫn đường mới cáo lui. Ba người Miêu Nghị cũng bị cản lại, bị thủ vệ ở cửa soát người. Vệ Xu ở một bên bình tĩnh nhìn, đánh giá hai người đi theo bên người Miêu Nghị, nhìn không ra thân phận gì, nhưng mơ hồ nhận ra đây là hai nữ nhân. Hai nữ nhân không phải ai khác chính là Thanh Nguyệt cùng Tinh, có hương vị Tinh Nguyệt đi theo. Sau khi khám xét xong Miêu Nghị, Thanh Nguyệt cùng Tinh bị cản lại, không cho đi theo vào. Vệ Xu cười nói với Miêu Nghị, cấm viên là trọng địa, hy vọng khách quý bao dung. Miêu Nghị quay đầu ý bảo hai người chờ bên ngoài, chính mình theo Vệ Xu đi vào. Sau khi vào trong viên, Vệ Xu nói ra thân phận của Miêu Nghị, đại đô đốc có thể tháo xuống ngụy trang, ở trong này có thể yên tâm đi, không có ngoại nhân biết. Vệ quản gia đều nói như vậy, Ngưu Mỗ còn có thể nói gì? Miêu Nghị cười kéo xuống ngụy trang trên mặt lộ ra hình dáng. Lúc Hạ Hầu Thác qua đời, hắn ở Phủ Thiên Ông gặp qua Vệ Xu, biết người này là ở trong Hạ Hầu gia có thể là dưới một người trên vạn người. Bằng năng lượng trên tay tuyệt đối có thể tính như vật trên người cả thiên hạ. Vệ Xu quay đầu nhìn lại cười cười, thân thủ mời, dẫn. Góc truyện audio.com, đến phía lối rẽ thẳng đến cây đại thụ giữa cấm viện. Dưới đại thụ là một cái bàn nhỏ, trên bàn là một bữa ăn nhỏ tinh xảo, đầy đủ. Hạ Hầu Lệnh ngồi xếp bằng ở trên ghế, nhìn thấy Miêu Nghị đến, mỉm cười, vươn tay mời ngồi đối diện, trên tay cầm ly rượu. Miêu Nghị gần đó cũng không khách khí, ngồi xếp bằng đối diện, khách sáo một câu. Sao dám làm phiền Thiên Ông châm rượu cho ta? Hạ Hầu Lệnh châm vào chén rượu trước mặt mình, cười nói. Có thể chứ, đại đô đốc đại quân 10 vạn U Minh đánh bại đông quân 500 vạn Tịnh Nhuệ. Hơn 200 vạn vong hồn của đông quân đổi lấy chén rượu này cũng không quá. Miêu Nghị cười ha hà nói. Thiên Ông quả nhiên là tin tức nhanh nhạy. Còn số thương vong cụ thể vẫn chưa công bố ra ngoài, bên này cũng đã biết cân nhắc có quan hệ với Nguyên Công. Trong lòng Hạ Hầu Lệnh cười, bên cạnh ngươi có người của ta, ta có thể không biết sao, sau đó nâng chén nói. Mời dùng, Miêu Nghị sau khi chạm ly cũng cúi đầu mời đối phương. Hạ Hầu Lệnh vừa rót rượu thuận miệng hỏi. Đại đô đốc hẹn gặp mặt bí mật, dịch dung vào, không biết có chỉ giáo gì. Miêu Nghị ngồi ngay ngắn lại, nói. Vì muốn trợ giúp Thiên Ông một tay nên đến, trợ giúp ta một tay. Ha ha, Hạ Hầu Lệnh tò mò trong lòng, bất quá vẫn cười lắc lắc đầu, bộ dáng ta còn cần ngươi giúp một tay. Không tiếp lời, thân thủ thỉnh dùng nói. Nếu có thể để đại đốc vào viên này, đại đô đốc cũng không cần khách khí, một chút món ăn, thỉnh đại đô đốc tùy ý. Miêu Nghị không thay đổi vẻ mặt, bình tĩnh ngồi ngay ngắn hỏi han. Thiên Ông có phải hoài nghi thành ý của Ngưu Mỗ? Hạ Hầu Lệnh ôn hòa cười khoát tay áo. trợ giúp ta một tay thì không cần, đao của Doanh gia còn đặt trên cổ đại đô đốc còn chưa lo nỗi mình, làm sao còn phí sức vì ta. Ngụ ý ngươi lo cho chính mình trước đi. Vệ Xu ở một bên cẩn thận quan sát hai người, phát hiện rất có hương vị quân tử dịu dàng như ngọc, mãnh tướng tình như xử nữ. Song phương rõ ràng đều có tâm tư. Cách chương.